thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối việc Đức Giám Mục Hồng Kông kể chuyện đời mình và nhận định về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Giáo hội không chấp nhận bất kỳ tín hữu nào phủ nhận Vatican II. Đó là phát biểu của Đức ông David Jager, một tu sĩ Francisco người Israel, hiện đang làm thẩm phán tại Tòa Thượng Thẩm Roma, trong một hội nghị về công đồng Vatican II diễn ra trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 5 vừa qua, tại Đại học Thánh giá ở Roma, do Opus Dei điều hành. Trong hội nghị, khi nói về tuyên ngôn Nostra Aetate, Đức ông David Jager, vốn sinh trưởng trong một gia đình Do Thái, khẳng định rằng giáo huấn của công đồng Vatican II, đặc biệt là về Do Thái giáo và các tôn giáo khác, bắt nguồn từ thần học Kitô giáo truyền thống và kinh thánh, và Giáo hội Công giáo sẽ không nhân nhượng những ai không chấp nhận giáo huấn của công đồng. Đức ông David Jager lo ngại về một xu hướng nơi này nơi khác trong đạo Công giáo, tỏ ra khoan dung với những nhóm lạc giáo. Những nhóm này ở bên lề, nhưng cũng được nhiều người biết đến, phủ nhận giáo huấn của công đồng, gồm cả tuyên ngôn Nostra Aetate về quan hệ của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Đức ông Jager nói rằng giáo huấn của hội thánh trong Nostra Aetate tuy được coi là hết sức mới mẻ nhưng lại hoàn toàn tương hợp với những trực giác rất lâu đời của thần học Kitô giáo, khi khẳng định nơi các tôn giáo khác, nhất là trong những trường hợp đặc biệt, có thể có những yếu tố chân lý và sự thánh thiện. Ngoài ra, địa vị đặc biệt của Do Thái giáo đã từng được Thánh Phaolô quảng diễn trong thư gửi tín hữu Roma cũng đã được nhấn mạnh trong văn kiện này. Tuyên ngôn Nostra Aetate giải thích giáo thuyết của giáo hội về Do Thái giáo là tôn giáo duy nhất có nguồn gốc trong mạc khải kinh thánh, dù không nhìn nhận Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao giáo hội không coi Do Thái giáo đơn giản chỉ là một tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhưng lại dành cho tôn giáo này một địa vị độc đáo. Dù vẫn công nhận mối quan hệ độc đáo và đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, nhưng công đồng đã không nói rằng Do Thái giáo cũng là một con đường song song đem lại ơn cứu độ, và không phủ nhận rằng một cách nào đó, cuối cùng, mọi ơn cứu rỗi sẽ được hoàn tất nhờ Đức Kitô. Rõ ràng là vì những vụ thảm sát kinh hoàng và những đối xử bất công và đàn áp người Do Thái trong nhiều thế kỷ của những người tự xưng mình là Kitô hữu, và vì thế cũng tin rằng mình có thể biện minh cho sự tàn bạo ấy. Tuyên ngôn Nostra Aetate lên án nghiêm khắc thái độ ấy và nêu rõ rằng việc viện dẫn Kitô giáo để ủng hộ thái độ ấy là hoàn toàn không hợp pháp. Đức ông Jager cho rằng ngày nay còn đặt vấn đề tuyên ngôn Nostra Aetate mang lại hiệu quả như thế nào thì thật kỳ lạ. Tuy nhiên, phải tận dụng cơ hội này để nghĩ xa đến việc không nhân nhượng với những ai phủ nhận giáo huấn của công đồng, cũng như không có chuyện thỏa hiệp với việc chấp nhận một cách nửa vời, môi mép đối với giáo huấn của công đồng Vatican II nói chung và với tuyên ngôn Nostra Aetate nói riêng, hoặc nói năng, suy nghĩ về giáo huấn còn quá thận trọng. Đức ông Jager còn nhấn mạnh, không bao giờ được lãng quên hãy xem nhẹ những gương xấu rất tệ hại của những kẻ lạm dụng danh Chúa Kitô, tự xưng là Kitô hữu để bức bách và đàn áp những người Do Thái trong nhiều thế kỷ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu hãy ở lại trong Chúa. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 5 vừa qua, trời Roma có mưa nhẹ, nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô, tín hữu và khách hành hương vẫn quy tụ về đông đảo cách lạ thường để cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, tin mừng Chủ nhật thứ năm phục sinh mở ra cho chúng ta hình ảnh vườn nho. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Trong Kinh Thánh, rất nhiều lần dân Israel được so sánh với vườn nho sai trái khi trung tín với Thiên Chúa, nhưng một khi họ xa Chúa sẽ trở thành khô héo, không có khả năng làm ra loại rượu làm phấn khởi lòng người, như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 104 câu 15. Vườn nho thật của Thiên Chúa, cây nho thật là Chúa Giêsu, với tình yêu hy sinh đã đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta và mở đường cho chúng ta đến vườn nho thật. Như Đức Kitô ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, các môn đệ cũng thế, những người được cắt tỉa nhờ lời của Thầy mình. Nếu các môn đệ gắn kết với Thầy cách thâm sâu, họ trở thành những nhành nho sai trái, làm cho vụ mùa bội thu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thánh Francisco de Sales viết rằng, cành liên kết với thân và sinh trái không bởi tự chính nó, nhưng là nhờ thân cây. Hiện nay chúng ta được gắn kết trong tình mến với đấng cứu độ như chi thể với đầu. Vì thế, những việc lành phúc đức hưởng nhờ từ Ngài đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, Giáo hội đã tháp nhập chúng ta như những nhành cây vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu, đồng thời cũng trong cuộc thương khó của người. Từ cội rễ này, chúng ta nhận lãnh nhựa sống, hầu được tham dự vào cuộc sống vĩnh hằng. Như các môn đệ, chúng ta cũng vậy, nhờ sự trợ giúp của các mục tử trong giáo hội, chúng ta lớn lên trong vườn nho của Chúa, được bao bọc trong tình yêu của người. Nếu hoa trái của chúng ta là tình yêu, thì điều tạo ra hoa trái này chính là việc ở lại cách thâm sâu và trung tín với Chúa. Điều quan trọng là luôn gắn kết với Chúa Giêsu, phụ thuộc vào người, bởi không có Ngài, chúng ta không thể làm được gì. Trong một lá thư của ngôn sứ Gioan, người sống trong hoang mạc ở Gaza vào thế kỷ thứ năm, một tín hữu hỏi Ngài rằng, làm thế nào để dung hòa giữa tự do của con người và việc phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa? Vị ẩn tu trả lời, nếu con người nghiêng lòng mình vào sự thiện và xin Chúa giúp đỡ, họ sẽ nhận được sức mạnh cần thiết để làm được điều ấy. Bởi tự do của con người và quyền năng của Thiên Chúa song hành với nhau. Điều này khả thi bởi sự thiện đến từ Thiên Chúa, nhưng sự thiện được thực thi nhờ người tín hữu. Ở lại trong Chúa Kitô cách đích thực được đảm bảo trong lời cầu nguyện liên lỉ như vị chân phước dòng Sito Gerico Digni đã nói, lạy Chúa Giêsu, không có Ngài chúng con chẳng làm được gì. Ngài chính là người làm vườn, người sáng tạo đích thực, người trồng tỉa và chăm sóc vườn nho của Ngài. Ngài đã ươm mầm bằng lời của mình, tưới bằng thần linh và làm cho lớn mạnh nhờ quyền năng của Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người chúng ta là một nhành nho và chỉ sống mạnh nếu lớn lên mỗi ngày trong cầu nguyện, tham dự các bí tích, trong việc thiện và gắn kết với Thiên Chúa. Ai yêu mến Chúa Giêsu, đấng là cây nho thật, sẽ sinh hoa trái đức tin cho một vụ mùa bội thu những hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cùng hướng đến Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, hầu chúng ta có thể ở lại trong Chúa Giêsu cách liên lỉ và để mỗi hành động của chúng ta được khởi sự và hoàn tất trong người. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày gặp gỡ các gia đình lần thứ bảy sẽ diễn ra ở Milan và Ngài cũng ngỏ ý cảm ơn giáo phận chủ nhà cũng như các giáo phận trong vùng về việc tổ chức sự kiện này. Tiếp đó, Đức Thánh Cha chào mừng các đoàn hành hương đến từ Đức, Slovenia, Slovakia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Italia. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dịp kỷ niệm 50 năm phong thánh cho Thánh Martin de Porres, người đã có công trong việc tái truyền giáo và khơi lại sự thánh thiện trong lòng giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội phải cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng trước hiểm nguy và bất hại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên, với gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã nhắc tới biến cố Thánh Phêrô bị vua Herod Agrippa cầm tù, nhưng được Thiên Thần Chúa giải thoát trước ngày bị xét xử tại Jerusalem. Thánh Luca kể rằng, trong khi Phêrô bị cầm tù trong ngục, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Và sau khi được giải thoát cách lạ lùng, Phêrô đến thăm nhà bà Maria, mẹ của Marco, và khẳng định rằng có nhiều người tụ tập nhau ở đó và cầu nguyện. Hai ghi chú quan trọng này minh giải thái độ của cộng đoàn Kitô trước hiểm nguy và bất hại. Sức mạnh của lời cầu nguyện liên lỉ của giáo hội dâng lên Thiên Chúa, và Ngài lắng nghe và thực hiện một cuộc giải thoát không thể nghĩ tới và không chờ mong, bằng cách gửi Thiên Thần của Người tới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ của Thánh Phêrô trong tù. Trong khi cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện cho ông, thì Phêrô ngủ. Thái độ đó cho thấy Phêrô thanh thản tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì biết rằng mình được bao bọc bởi tình liên đới và lời cầu nguyện của các tín hữu, nên thánh nhân hoàn toàn phó mình trong bàn tay của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải kiên trì liên đới với người khác, tràn đầy tin tưởng đối với Thiên Chúa, là đấng thấu suốt nội tâm của chúng ta và lo lắng cho chúng ta. Tới độ Chúa Giêsu nói, cả tóc các con cũng được đếm rồi. Đừng sợ hãi. Nhắc đến một tình trạng khó khăn khác của cộng đoàn Kitô thời khai sinh, như Thánh Giacôbê nhắc lại trong thư của Người, nơi chương 3, các câu 14 đến 16. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, cộng đoàn này gặp khủng hoảng, không phải vì các cuộc bách hại, cho bằng bởi vì trong nội bộ có các ghen tương và phản đối. Và Thánh Tông đồ Giacôbê hỏi lý do tại sao lại xảy ra tình trạng ấy. Người tìm ra hai lý do chính. Lý do thứ nhất là vì tín hữu để cho mình bị thống trị bởi các đam mê, bởi sự độc tài của các ý muốn riêng, bởi sự ích kỷ. Lý do thứ hai là thiếu cầu nguyện. Anh em không xin. Hay có sự cầu nguyện đấy, nhưng không phải là cầu nguyện. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Tình hình đã thay đổi. Nếu cộng đoàn cùng thưa chuyện với Thiên Chúa, cầu nguyện thực sự một cách kiên trì và nhất trí. Đây là một nhắc nhở quan trọng đối với cả chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta ngày nay. Các cộng đoàn nhỏ như gia đình và các cộng đoàn lớn hơn như giáo xứ, giáo phận và toàn thể giáo hội. Các tín hữu cộng đoàn của Thánh Giacôbê đã cầu nguyện, nhưng đã cầu nguyện cho các đam mê riêng của họ. Chúng ta phải luôn học cầu nguyện một cách tốt đẹp, cầu nguyện thực sự, hướng về Thiên Chúa, chứ không hướng tới thiện ích riêng của mình. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trình thuật giải thoát Thánh Phêrô do Thánh Luca kể lại, nói với chúng ta rằng, giáo hội, từng người trong chúng ta, đi qua đêm đen của thử thách, nhưng sự thức tỉnh liên lỉ cầu nguyện nâng đỡ chúng ta. Cả tôi cũng thế, ngay từ lúc đầu tiên, khi được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã luôn luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của anh chị em, bởi lời cầu nguyện của giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn nhất. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh chị em. Với lời cầu nguyện liên lỉ và tin tưởng, Chúa giải thoát chúng ta khỏi các xích thiền, hướng dẫn chúng ta qua bất cứ đêm đen nào của tù đầy có thể kìm kẹp trái tim chúng ta, trao ban cho chúng ta sự thanh thản của tâm trí để đương đầu với các khó khăn của cuộc sống, kể cả sự khước từ, áp bức và bách hại. Lời cầu nguyện liên lỉ và đồng tâm là một dụng cụ quý báu giúp vượt thắng các thử thách có thể xảy đến trên con đường cuộc sống. Vì chính việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa cho phép chúng ta kết hiệp sâu xa với nhau và với tha nhân.
Tin Vatican. Năm tân đại sứ trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Sáng mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của năm nước cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư. Đó là các quốc gia Ethiopia, Malaysia, Cộng hòa Ireland, Fiji và Armenia. Các đại sứ này không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển con người toàn diện, thăng tiến các sáng kiến giúp dân nghèo tự lập và quan tâm đến chiều kích tinh thần của con người. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề lớn của thế giới ngày nay như nạn nghèo đói lan tràn, trong khi các nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, khiến nhiều người cảm thấy bất mãn vì thiếu các phương tiện để đáp ứng nhu cầu mình cảm thấy. Đức Thánh Cha nói rằng, khi lầm than sống chung với tình trạng rất giàu có, sẽ nảy sinh ấn tượng bất công, có thể trở thành nguồn mạch của sự nổi loạn. Vì thế, các nước cần quan tâm làm sao để các luật lệ xã hội đừng gia tăng tình trạng chênh lệch và giúp mỗi người sống xứng đáng. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng coi những người cần được giúp đỡ như những thiếu sót cần phải lấp đầy, nhưng hãy trả cho họ vai trò như tác nhân xã hội, giúp họ nắm giữ tương lai của mình để họ tìm được chỗ đứng trong xã hội. Trong bối cảnh đó, sự phát triển mà mỗi nước mong ước phải liên hệ tới mỗi người với mọi chiều kích, chứ không phải chỉ giới hạn vào việc tăng trưởng kinh tế mà thôi. Đức Thánh Cha đề cao những kinh nghiệm như tiểu tín dụng, các sáng kiến tạo ra sự đối tác công bằng để có thể hòa hợp các mục tiêu kinh tế với quan hệ xã hội, quản trị dân chủ và tôn trọng thiên nhiên. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi để ý tới một tình trạng lầm than khác, đó là sự đánh mất tham chiếu về những giá trị tinh thần về Thiên Chúa. Sự trống rỗng như thế làm cho người ta khó phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, cũng như khó vượt lên trên tư lợi để nhắm tới công ích. Nó cũng làm cho người ta dễ chiều theo các trào lưu tư tưởng thịnh hành và tránh cố gắng cần thiết để suy tư và phê bình. Bao nhiêu người trẻ tìm kiếm lý tưởng, rốt cục họ lại quay về với những thiên đường giả tạo hủy hoại họ, đó là sự nghiện ngập, duy tiêu thụ và duy vật, cuộc sống thoải mái, không thể lấp đầy con tim của con người được dựng nên để hướng về vô tận. Vì sự nghèo nàn lớn nhất chính là thiếu tình thương. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi khích lệ mọi nỗ lực được đề ra, nhất là nơi các gia đình. Đàng khác, việc giáo dục phải khơi dậy chiều kích tinh thần vì con người phát triển khi nó lớn lên trong tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà nước tôn trọng hoàn toàn đối với tự do tôn giáo, xây dựng một xã hội, trong đó sự điều độ và tình huynh đệ được sống thực để đẩy lui lầm than, vượt thắng sự lãnh đạm và ích kỷ, lợi lộc và sự phung phí, nhất là sự loại trừ người khác ra khỏi xã hội.
Tin Roma. Đức Hồng Y Moro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục hãy quỳ gối mà đọc các văn kiện của Công đồng Vatican II. Hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, dịp công bố bức thư của Bộ gửi cho các linh mục, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã phát biểu rằng, các văn kiện của Công đồng Vatican II cần được đọc cách tôn trọng trong tư thế quỳ gối. Đức Hồng Y Moro Piacenza cho rằng, đã đến lúc chấm dứt những phản bội đối với Công đồng và mở rộng mọi cánh cửa để sống vâng phục giáo huấn của Công đồng và tuân giữ tất cả những gì mà các vị giáo hoàng và quyền giáo huấn đích thực của giáo hội mang đến, để giúp cho việc đọc và giải thích Công đồng. Theo nhận định của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, hiện có nhiều người muốn Công đồng nói những gì phù hợp với ý riêng họ. Vì thế, Ngài khuyên hãy giảm bớt âm thanh nơi máy phát thanh tinh thần thế tục, để có thể khám phá lại những lời dạy của Công đồng, chiếc địa bàn đích thực giúp chúng ta định hướng trên đường đời.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối việc Đức Giám mục Hồng Kông kể chuyện đời mình và nhận định về giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, do Bình Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài thời sự phát vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần qua, chúng ta đã nghe Đức Hồng Y John Tong, Giám mục Hồng Kông, nói về hiện trạng của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc qua ba cụm từ đặc biệt: tuyệt vời, khó khăn và có thể. Qua những giải thích rộng thêm của Ngài, Đức Hồng Y đã cho chúng ta nhìn thấy và hiểu hơn về lập trường của Ngài muốn thực hành sự thông cảm, nâng đỡ và đối thoại với những người anh em, ngay cả với những kẻ chống đối mình. Mục thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của những tâm sự và nhận định của Đức Hồng Y. Trước hết, trả lời cho câu hỏi. Đối với một số ít giám mục bị coi là theo cơ hội chủ nghĩa, thì phải làm gì với họ? Cô lập họ, lên án họ. Đức Hồng Y đã cho biết lập trường rõ ràng của mình như sau. Không, không được cô lập họ. Trước hết, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cả với những người đã phạm lỗi rõ ràng. Và nếu có ai đến với họ được và là bạn bè của họ, thì hãy thúc giục họ nhận ra rằng lựa chọn của họ là không đúng. Và cũng có thể gửi thư cho các cơ quan có thẩm quyền để giải thích sự việc và có thể xin tha thứ. Đơn giản, đây là hình thức sửa lỗi huynh đệ, chữa lành, chứ không phải là trừng phạt. Tôi nghĩ rằng, việc sửa lỗi huynh đệ mà tôi đã nói trên đây cần thực hiện thông qua đối thoại, chứ không phải qua các cuộc tấn công trên mạng Internet. Tôi luôn ghi nhận rằng, ở Trung Quốc, có lòng mến mộ Đức Giáo Hoàng. Họ yêu mến Đức Thánh Cha, đó là điều chắc chắn. Vì thế nên họ bị chèn ép. Họ bị cản trở khi muốn liên lạc một cách bình thường với người kế vị Thánh Phêrô. Cũng vì thế mà họ càng mong muốn hơn. Tôi phải nói rằng đó là điều bình thường. Đức Hồng Y còn nhắc đến một kinh nghiệm mà Ngài đã trải qua cách đây 27 năm, khi còn là một linh mục của giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y đã hiện diện trong lễ phong chức giám mục của Đức Cha Aloysius Kim Lỗ Hiền, Giám mục Thượng Hải. Có thể nói, kinh nghiệm này đã nhào nắng thái độ của Đức Hồng Y từ lâu trước và mãi cho đến nay. Đức Hồng Y đã kể lại như sau. Vâng, tôi đã có mặt trong thánh lễ ấy. Đó là năm 1985. Lúc ấy, tôi là một linh mục của giáo phận Hồng Kông, và từ năm 1980, tôi đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần, chuyên nghiên cứu đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Đức Gia Kim đã mời tôi dự lễ. Lúc ấy, Ngài xin tôi ủng hộ Ngài. Ngài nói với tôi rằng, Ngài đã bị tù, Ngài muốn giữ đức tin và hiệp thông với giáo hội toàn cầu, và Ngài sẽ gửi thư tới Roma để xác nhận rằng Ngài từng phục tùng tòa thánh và quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Đức Gia Kim cho biết lương tâm Ngài đã cân nhắc mọi chuyện, và vào thời điểm lịch sử đó, dường như phải chấp nhận việc truyền chức giám mục, không có cách nào khác. Xét theo hoàn cảnh, dường như Ngài buộc phải chọn giúp giáo phận Thượng Hải để cứu nhà thờ và chủng viện ở đó. Cách nay 7 năm, Tòa Thánh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Ngài và công nhận Ngài là giám mục hợp pháp của Thượng Hải. Nhưng đây là những gì thuộc về quá khứ, bây giờ chúng ta phải hướng về tương lai. Tôi đã học được rằng thời gian sẽ nói lên, minh chứng và phán xét mọi sự. Đôi khi phải sau một thời gian dài, bạn mới có thể thấy rõ điều gì đó đúng hay sai, một lựa chọn có phải vì lý do tốt hay không. Ngay khi sự việc xảy ra, khó lòng đưa ra phán đoán tình hình một cách xác đáng. Nhưng về lâu dài mới thực sự biết có thiện chí hay không mà thôi. Ở Trung Quốc, đôi khi hoàn cảnh rất phức tạp. Một khi bị áp lực, bạn không được gặp ai để trao đổi. Nhưng nếu trong thâm tâm bạn chọn yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội, thì lâu dài, rốt cuộc, mọi người sẽ nhận ra thiện ý của bạn. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một thời điểm, không thể xét lại mọi quyết định để đòi hỏi mỗi hành động và quyết định của các thành viên của giáo hội tại Trung Quốc phải luôn hoàn hảo trong mọi lúc và mọi tình huống. Chúng ta là con người. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm và vấp ngã nhiều lần trên đường. Nhưng sau đó, bạn có thể xin tha thứ. Nhưng nếu mỗi lầm lỗi lại bị cô lập và trở thành lý do để lên án mà không được kêu xin, thì ai có thể được cứu vớt? Phải sau một thời gian dài, bạn mới thấy được liệu một linh mục hay giám mục có thiện ý hay không. Bạn mới thấy được liệu những gì họ làm có phải là vì yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và dân Chúa hay không, cả khi họ phạm lỗi. Đây mới là điều quan trọng, đó là khám phá được con người vẫn tín trung vì họ được tình yêu Chúa Giêsu thúc đẩy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Cuối cùng, về lâu dài, mọi người sẽ nhìn thấy điều ấy. Và chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ nhìn thấy vì Ngài là đấng thấu suốt con tim mọi người chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ về kinh nghiệm sống của Đức Hồng Y Rong Tông, Giám mục Hồng Kông. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta nói về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn họ đều tạ ơn Thiên Chúa. Tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thánh thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhang Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai, đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ân này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dâng hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể, mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng. Sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đàng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ơn lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua hy tế vượt qua của Ngài, và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về phần thứ nhất, việc Giáo hội Công giáo nỗ lực vì một nền văn minh tình yêu. Trong bài thứ hai hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nỗ lực này của Giáo hội qua hai ý tưởng. Thứ nhất, Giáo hội muốn làm chứng cho một niềm hy vọng vững bền. Và thứ hai, Giáo hội nỗ lực góp phần để xây dựng một nền văn minh tình yêu. Thứ nhất, Giáo hội muốn làm chứng cho một niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng, lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn có đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Trích thông điệp Mater et Magistra của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1961. Các Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí chờ đợi vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Tiếp đến, giáo hội muốn góp phần xây dựng một nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ Đức Kitô. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. Các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu, và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 1889, đã diễn giải rằng tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu ích lợi cho mọi người. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác. Và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Trích thông điệp Rerum Novarum của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 năm 1892 và thông điệp Pacem Dei của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 năm 1920. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi tình yêu lên tiếng gọi người, lời thì thầm chưa xót đưa vào tim, khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi nọ, có một ngôi nhà lớn với 1000 chiếc gương. Có con chó vàng tính tình vui vẻ, nó biết được điều đó và quyết định đi thăm ngôi nhà. Trên đường đi, nó gặp chó đốm, mặt đang buồn so ngồi bên vệ đường dưới gốc cây. Nó liền rủ đốm đi cùng, nhưng đốm từ chối và nói, cậu đi trước đi, tớ không đi đâu. Đốm vừa nói xong thì vàng liền vui vẻ phóng đi. Nó bước vào căn nhà với gương mặt vui vẻ, hạnh phúc, đuôi vẫy nhanh và tai giỏng lên. Con chó nhỏ hết sức ngạc nhiên vì có tới 1000 người bạn khác cũng đang nhìn và vẫy đuôi y như mình vậy. Nó mỉm cười, và 1000 con chó kia cũng mỉm cười thân ái đáp lại. Khi rời ngôi nhà, con chó nghĩ, thật là một nơi tuyệt vời, mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Trước khi về nhà, vàng không quên gặp đốm và nói, này đốm, nhà gương tuyệt vời lắm. Bạn cứ đến đi, thế nào bạn cũng thích cho mà xem. Nghe thấy vàng thuyết phục, đốm cũng siêu lòng và quyết định đi thăm ngôi nhà gương kỳ lạ kia. Nó đến nơi với cái đầu cúi gằm, nó chậm chạp trèo lên những bậc thang dẫn lên ngôi nhà. Khi tới nơi, nó nhìn vào phía trong. Nó liền thấy 1000 gương mặt mệt mỏi, buồn bã, không thân thiện đang nhìn mình. Thấy thế, đốm liền lên tiếng sủa, và khiếp sợ thay khi nó lại thấy 1000 con chó kia cũng sủa lại. Thấy thế, nó liền co giò chạy thục mạng về nhà. Vừa chạy, nó vừa thầm nghĩ. Đây đúng là một nơi kinh khủng, ta sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất hay rằng, không có điều gì xảy ra là sự ngẫu nhiên cả. Đó chỉ là sự phản chiếu của những gì bạn đã làm trong cuộc sống. Khi nghe nói câu này, chắc chắn sẽ có nhiều người chống chế rằng không đúng. Vì có nhiều người ăn ngay ở lành mà vẫn gặp những rủi ro bất hạnh, như thể cuộc đời họ được sinh ra chỉ để cho bất hạnh trêu đùa trên thân phận của họ vậy. Vâng, đúng thế. Đau khổ vẫn mãi là một mầu nhiệm mà chính ta cũng như nhiều người khác vẫn không tìm được lời đáp thỏa đáng cho sự hiện hữu của nó. Nhưng dẫu sao, mỗi chúng ta đều phải thừa nhận rằng cuộc đời ít nhiều đã phản chiếu những gì mình đã gây ra cho nó. Cũng giống như ta đẩy một lực vào quả lắc, thì lập tức quả lắc sẽ bật lại một lực gần tương đương với một lực mà ta đã tác động lên nó. Vậy cũng sẽ rất dễ hiểu tại sao có ai đó đã nói, không có điều gì xảy ra là sự ngẫu nhiên cả, đó chỉ là phản chiếu của những gì mà bạn đã làm trong cuộc sống. Những gì ta đã quăng vào cuộc sống này, thì trước sau, sớm muộn gì, ta cũng phải nhặt lại những gì mà ta đã ném đi trước đó. Tất cả những gì tốt lành bạn gieo vải, tưới trồng, một ngày nào đó, bạn sẽ được bội thu. Chắc chắn sẽ có những lúc thất bát, mất mùa vì lý do này khác, nhưng hãy gắng công vun xới, trời sẽ không phụ lòng người. Nhiều khi ta nghĩ rằng trái đất rộng lớn quá, một hành vi tốt đẹp nhỏ bé của ta có thấm tháp gì so với sự bao la của vũ trụ này. Không có gì trở nên vô nghĩa trong sự hiện hữu và vận hành của vũ trụ này cả, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta hãy hét lên một tiếng giữa núi rừng. Chắc chắn ta sẽ nghe lại tiếng vang ấy. Và khi bạn làm một hành vi nghĩa hiệp, thì cũng giống như khi ta ném hòn đá xuống mặt nước thì sẽ xuất hiện những vòng tròn nước lăn tăn. Và tất cả những vòng tròn này đều có khả năng giao thoa và cộng hưởng với những vòng tròn khác để tạo nên sự chuyển động của mặt nước. Như thế có nghĩa là bất kỳ một hành vi tốt xấu nào của ta đều có khả năng tác động và ảnh hưởng đến sự hiện hữu của con người và sự vật. Như vậy, còn chần chờ gì nữa, ta hãy mau tận dụng những khả năng của ta đang có để làm những hành vi thiện hảo cho trái đất này, cho gia đình nhân loại này. Vì tất cả những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt mà ta nhỏ xuống khi cấy trồng nhân nghĩa, chắc chắn sẽ có ngày ta được gặt hái những hoa thơm cỏ ngọt của may lành, ân phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con ít nhiều cảm nhận được luật nhân quả của cuộc sống, để chúng con biết ý thức và cẩn thận với mỗi nghĩ suy, lời nói và hành vi của chúng con trong mỗi ngày sống của mình. Amen.
Khi tình yêu đưa bước vào nhà, niềm cảm tạ con cất cao lời ca, con mừng vui hơn những ngọc ngà, vì Chúa là luôn tất cả cho đời con. Trong đời dạng người tin. yêu đã đổi thay cuộc đời con nhiều, nhem nhúm trong tâm hồn bao điều, để rồi từ đây con sống cho tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.